Đại Thừa, dĩ tự độ độ tha di bổn. Tự độ độ tha thì dĩ lục độ vi bổn, lục độ dĩ Bát Nhã vi bổn. Đây chính là nói rõ bộ Bát Nhã ở trong cả thảy Phật pháp nó chiếm một địa vị và tính trọng yếu của nó. Thế nên chúng ta học Phật, chúng ta nghe kinh, trước tiên phải hỏi xem chính mình. Tại vì sao ta học Phật? Tại vì sao phải đến nghe kinh? Trước tiên phải tìm ra phương hướng mục tiêu của chúng ta cho rõ ràng, nhất định không thể hàm hồ qua loa. Như vậy mới có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Học Phật, có một số người vì để thăng quan phát tài, bình an trường thọ, vì những thứ này, vì những thứ này mà học Phật thì sao? Lợi ích đạt được thì quá ít. Trên thực tế, nếu là vì mục tiêu này, không học Phật cũng có thể đạt được. Học Phật, trên kinh nói, tự độ, độ tha. Cái gì gọi là độ? Độ là một thí dụ. Giống như qua sông, từ bờ bên này, chúng ta ngồi thuyền nhỏ đi qua bờ bên kia. Chữ độ này cùng chữ độ có ba chấm thủy là một ý nghĩa. Chúng ta từ phía bờ bên này là bờ sanh tử, là luân hồi, là phiền não. Chúng ta muốn từ cái bờ này qua đến chư Phật Bồ Tát, vĩnh viễn không còn sanh tử, không còn luân hồi, đến bờ bên kia chân thật tự tại an vui. Đây là mục đích của chúng ta học Phật. Nếu như nếu không đem mục đích định ở liễu sanh tử vượt luân hồi, ngay đời này chúng ta học Phật nhất định sẽ luống qua. Đó mới là việc thật đáng tiếc. Đây là việc mà chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng. Các vị đồng tu hôm nay có thể ở trên cái giảng đường này 2 giờ đồng hồ. Thế Tôn ở trên Kinh Vô Lượng Thọ giảng qua, ở trong Kinh Kim Cang cũng nói qua. Không phải là người phàm đâu, không phải là người thông thường, đều là trong đời quá khứ đã từng thân cận cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, đều là thiện căn phước đức vô cùng sâu dày, bạn mới có thể hoan hỷ ngồi ở lại chỗ này 2 giờ đồng hồ. Nếu bạn không tin ở bên ngoài, người đi trên đường, bạn bảo họ đến ngồi xem họ có ngồi được hay không. Họ ngồi 5 phút thì họ muốn chạy rồi, họ không thể ngồi được. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, đã vô lượng kiếp đến nay cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, tại vì sao ngày nay vẫn là cái bước này vậy? Vẫn là một chúng sanh khổ não. Việc này không thể không hỏi chính mình. Đó chính là đời đời kiếp kiếp học Phật đều là không hà quyết tâm muốn liễu thoát sanh tử, muốn ra khỏi ba cõi, không có hạ cái quyết tâm này, vậy thì do đây có thể biết, không luận bạn tu một pháp môn nào, không luận bạn tu học một tông phái nào, tu được tốt hơn, nếu như không thể nào siêu vượt sáu cõi luân hồi, đều không thể xem là thành tựu. Tại vì sao nói không thể xem là thành tựu vậy? Nghĩ lại tình hình hiện tại này của chúng ta thì tường tận rồi. Chúng ta vô lượng kiếp cúng dường chư Phật Như Lai, chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đang tu hành sao? Tu thành ra như thế này, cho nên nói không thể xem là có thành tựu. Thế nhưng nếu muốn ở ngay trong một đời này có thành tựu, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Năm rồi chúng ta Phật thất viên mãn. Bên đây có một vị đồng tu, Đài Loan cũng có hai vị đồng tu. Họ đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể đem Kinh Kim Cang giảng lại một lần nữa. Sau khi tôi nghe rồi, tôi cảm thấy cũng tốt. Do nguyên nhân gì vậy? Tôi nhiều năm đến nay chuyên giảng tịnh độ, không muốn giảng kinh khác, đều buông xuống. Tại vì sao lần này lại đem Kinh Kim Cang nêu ra? Xem thấy rất nhiều đồng tu niệm Phật công phu không có lực. Tại vì sao không có lực vậy? Việc thứ nhất là không nhìn thấu, việc thứ hai là không thể buông xả. Cho nên tuy là niệm Phật rồi, sợ không thể giảng sanh, vậy thì lại uổng qua đời này rồi. Cho nên nghĩ lại, Kinh Kim Cang rất tốt. Kinh Kim Cang giảng qua một lần, giúp chúng ta nhìn thấu, giúp chúng ta buông xả. Chân thật nhìn thấu buông xả, tự nhiên liền lão thật niệm Phật. Cho nên mục đích chúng ta giảng Kinh Kim Cang chính là ngay chỗ này. Cái mục đích này phải làm cho rõ ràng, giúp chúng ta nhìn thấu buông xả lão thật niệm Phật. Cho nên phải biết tự độ nhất định phải liễu sanh tử ra ba cõi. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta chỉ làm một đời này, đời sau phải làm Bồ Tát, nhất định không phải là phàm phu. Như vậy mới gọi là tự độ. Tự độ thì sao? Chúng ta cũng phải giúp đỡ người khác. Tự độ độ tha, nhất định phải tu lục độ. Thế nên bộ kinh đặc biệt chú trọng ở lục độ, đem lục độ biến thành hành vi đời sống thường ngày của chúng ta. Lục độ là Bồ Tát hạnh. Chỗ thù thắng của Phật Pháp là chính ngay nơi bổn vị của chính mình, chính ngay nơi hành nghiệp của bản thân chính mình. Kinh Kim Cang vì chúng ta nói ra phương pháp lý luận, mà phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, người thông thường chúng ta cũng gọi là Hoa Nghiêm 40. Ở trong đây nổi tiếng nhất là Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học. Bạn thấy 53 vị Phật, 53 vị thiện tri thức, đó là Phật. Trong Kinh Kim Cang gọi là chư Phật Như Lai, đó là chư Phật. Họ đã thể hiện ra, có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, đều ở ngay bổn hạnh, không có cải hạnh, đều ở ngay trong hoàn cảnh đời sống thường ngày của chính mình. Họ biết được làm thế nào tu lục độ vạn hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo, làm thế nào học hạnh Phổ Hiền, một đời viên mãn thành tựu. Bát Nhã nhiếp vô lượng nghĩa, tánh thể không tịch, ngã pháp cụ khiên, tình chấp tận không, đắc vô sở đắc. Trong trí tuệ Bát Nhã hàm chứa vô lượng nghĩa. Đây là năng lực chân thật. Thể của Bát Nhã là không, là tịch. Cái không này không thể nói, không giảng. Vì tại vì sao lại gọi nó là không vậy? Bởi vì nó không có hình tướng, mắt của chúng ta không thể nhìn thấy được. Nó không có âm thanh, tai chúng ta cũng không nghe thấy. Nó không phải hình thể, chúng ta không thể mò được. Không chỉ mò không được, chúng ta khởi tâm động niệm, muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Nó có, nó không phải không có, nó thật có. Cho nên phải dùng chữ không để hình dung nó. Nói thể của nó là không tịch, chính là ý nghĩa của định. Ý nghĩa của thanh tịnh, không chút ô nhiễm nào, không nhiễm một trần. Không chỉ bên trong không có ta, cũng không có pháp. Cũng giống như Lục Tổ Thiền Tông Đại sư Huệ Năng đã nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, vốn dĩ không một vật. Câu nói này nói được rất hay. Vốn dĩ không một vật chính là đều rời khỏi ngã pháp hai bên. Cái ly này chính là không chấp trước, cũng chính là ý nghĩa không trụ trong Kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ, ý nghĩa không trụ. Khiên là buông xả, xả bỏ. Tình chấp tận không. Tình là khởi tâm động niệm. Cái tham sân si, đó là tình chấp rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tình di tế là động niệm. Khởi tâm động niệm là tình di tế. Tham sân si thì quá thô, quá thô thiển. Chấp là chấp trước. Hai chữ này trên thực tế chính là Thế Tôn đã nói ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Như Lai đức tướng, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tình là vọng tưởng, chính là chấp trước. Có thể thấy được tình chấp chính là vọng tưởng cùng chấp trước. Vì vọng tưởng chấp trước trừ bỏ đi rồi thì tự tánh liền hồi phục. Đó chính là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Cho nên tại vì sao phải đem tình chấp buông xả, chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta biến thành phàm phu, ở trong sanh tử luân hồi khổ như thế này, chính là không chịu buông xả tình chấp. Tại vì sao không chịu buông xả vậy? Chưa làm cho rõ ràng, không biết đó là thế nào. Kỳ thật tình chấp là giả, không phải là thật. Ở trên kinh này Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tình chấp cũng là hư vọng, không phải là thật. Thế nhưng bạn đem giả cho là thật, chấp trước kiên cố, vậy thì thiệt thòi quá lớn rồi.